Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2003, chúng ta đang ở tại Chùa Tịnh Nghiêm. Trong bài pháp thoại kỳ trước, chúng ta đã nói tới cái sự đi tìm một cái ý nghĩa cho cuộc sống. Và những người nào chưa có tìm được ra cái ý nghĩa của đời sống mình, thì người đó chưa có hạnh phúc, chưa có năng lượng. Và không khéo thì bị rơi vào trong một cái tình trạng gọi là trống không hiện sinh, existential vacuum. Và cái tình trạng trống rỗng đó, nó buộc con người phải đi tìm một cái gì để mà khỏa lấp. Và thường thường người ta đi tìm khỏa lấp và quên lãng bằng những cái đối tượng của dục. Ví dụ như là họ uống rượu. Tại trong khi uống rượu thì nó có cái cảm giác mạnh, cảm giác được kích thích. Hoặc là họ sử dụng ma túy. Trong khi sử dụng ma túy thì mình quên đi được cái trống rỗng trong lòng mình. Và có người thì đi tìm ở trong âm nhạc, trong những cái cuộc vui ban đêm. Những loại âm nhạc nào có thể khỏa lấp được cái sự trống không ở trong lòng mình. Và có nhiên là có những người đi tìm sắc dục. Đi tìm sắc dục để khỏa lấp cái sự trống không đó. Trong một cuộc thăm dò vào khoảng năm 1965 thì thấy rằng sinh viên ở Âu Châu, trong khi trả lời những câu hỏi thăm dò, thì chứng tỏ rằng là cái số lượng những sinh viên mà có một cái chủ đích trong cuộc đời của mình nó lên tới 60%. Trong khi đó thì sinh viên Mỹ thì chỉ có 20% mà thôi. Cái hiện tượng gọi là trống rỗng hiện sinh, existential vacuum, là một cái biến chứng, một cái triệu chứng của thời đại. Và đó không phải là cái triệu chứng bất an của một cá nhân mà thôi. Nó là một cái triệu chứng tập thể của cả một xã hội. Người ta có một cái cảm giác trống rỗng. Đời sống không có ý nghĩa. Và người ta đi tìm những cái phương tiện để khóa lấp. Và cũng vì họ cũng được soi sáng, cho nên họ đi về hướng sắc dục, ma túy và bạo động. Và vì vậy cho nên chúng ta phải làm thế nào để giúp cho người trẻ có được một cái khối lửa trong lòng, tìm ra được một cái ý nghĩa của sự sống họ, biết rằng họ sống để làm cái gì, vì một cái gì, vì một người nào, vì một cái chính nghĩa nào. Và chúng ta không có thể nói đây là một chính nghĩa anh lấy đi để mà xài, không có thể được như vậy. Phải chính cái người đó tìm ra thì mới được. Và cái mình có thể làm là để soi sáng cho người đó, giúp cho người đó tìm ra được cái ý nghĩa của đời sống của người đó. cái lần mai thỉnh thoảng có những người tới trong tình trạng đó, nói rằng là tôi không có cảm thấy có một cái ý nghĩa gì của đời sống cả. Tôi thấy sống hay chết cũng giống như vậy thôi. Và sự chán nản nó bao trùm con người, của những người như vậy. Và khi mà chúng ta đối diện với những người như vậy thì chúng ta phải làm gì để giúp cho người đó? Không thể nói một bài pháp thoại, không thể cho người đó một số những ý kiến để người đó chấp nhận, mà phải tìm cách nhìn vào người đó và nhìn sâu để có thể hiểu được người đó, để có thể thấy được, nhận diện được những cái hạt giống tốt của người đó và chỉ cho người đó cái phương pháp tư tâm. Tại vì trong pháp môn của Đức Như Lai thì chúng ta được nói rằng người nào cũng có những hạt giống tốt, người nào cũng có hạt giống của tâm Bồ Đề. Hạt giống của tâm Bồ Đề của ta khi được tưới, ta nó biểu hiện ra cách này. Nhưng mà hạt giống tâm Bồ Đề của người kia một khi được tưới, nó có thể biểu hiện ra một cách khác. Và vì vậy cho nên vấn đề không phải là trao truyền những ý kiến, mà vấn đề làm thế nào để cho giúp cho người kia tìm ra được cái lẽ sống của chính người đó. Và ta sẽ không làm được chuyện đó nếu ta không biết gì hết về người đó, và nhất là cái quá khứ của người đó, cũng như là cái cách người đó sống trong giây phút hiện tại. Những bài pháp thoại của chúng ta chỉ có tác dụng tứ tẩm, khơi lối để cho người kia có thể nhận ra được, tìm ra được cái mục đích, một cái ý nghĩa của đời người đó. Chứ có thể nào mà bằng một bài pháp thoại ta cho người đó một cái ý nghĩa của cuộc đời người đó được. Nhưng mà pháp thoại không phải chỉ là bằng lời nói. Pháp thoại có thể là sự sống của mình. Khi chúng ta sống một cuộc sống có lý tưởng, có thương yêu, có mục đích, khi chúng ta hành xử là chúng ta tỏa chiếu ra một cái niềm vui, một cái năng lượng. Và khi người đó tiếp xúc được với con người của chúng ta, với cách sống của chúng ta, người đó cũng có một cơ hội nhìn trở lại để khám phá ra trong bản thân một cái gì tương tự lâu nay đã bị bít lấp và đè nén. Đôi khi người kia có những cái kẹt, có những cái trở lực, có những cái bức màn ngăn che làm cho người đó không thể thấy được cái khía cạnh tích cực, tốt đẹp của người đó. Thì chúng ta cũng có thể giúp cho người đó lột bớt những cái bức màn ngăn che, tháo gỡ những cái chỗ kẹt, để người đó cuối cùng có thể tiếp xúc được với cái gì đẹp, cái gì lành, cái gì thật ở trong người đó, và tìm ra được một cái hướng đi của đời mình. Và phân tâm học Viktor Frank, cha đẻ của cái pháp trị liệu gọi là logotherapy. Logotherapy, nếu mà mình dùng cái danh từ Phật giáo mình dịch là, mình có thể dịch là ý tư liệu pháp. Mà ý tư liệu pháp, ý tư này là mình mượn ở chỗ tứ thực, là ý tư thực. Có khi chúng ta gọi là tư niệm. Đó là cái loại thực phẩm thứ ba, tức là cái cái ý muốn, ước muốn. Ước muốn. Tây phương dịch là volition, desire, deep desire. The main desire, the true desire, the deep desire. Có cái đó thì có năng lượng và có thể đi tới. Thành nên những người chán trường, những cái người không muốn sống nữa là những người không có tìm ra được một cái ý nghĩa cho đời sống mình. Và khi họ tiếp xúc với Phật Pháp, họ tiếp xúc với Tăng Đoàn, họ có một cơ hội tìm ra được. Thì theo Frank, ông này đã từng sống rất là lâu ở trong một trại tập trung của người Nazi, của Đức Quốc xã. Và đã trải qua những cái khổ đau tuyệt vọng, cho đến nỗi là có nhiều ngày, nhiều đêm nghĩ rằng mình không có khả năng sống sót để trở về. Đó là một nhà tâm lý trị liệu có tài. Và ông ta đã sáng tác được một tác phẩm nói về phương pháp trị liệu, gọi là ý tư liệu pháp. Nhưng mà khi ông được chuyển tới cái trại tập trung Auschwitz thì người ta khám phá ra được cái bất thao đó và người ta tịch thu. Đó là một đứa con tinh thần của ông ta. Đó là cái lẽ sống của ông ta, tại vì ông ta có những cái tuệ giác, có những kinh nghiệm. Và cái ý tư của ông ta, ý tư của ông ta là trao truyền lại được cái tuệ giác và kinh nghiệm đó cho đời. Nhưng bây giờ đây, cái đứa con tinh thần đó nó bị thiêu hủy, thì còn cái ý nghĩa gì nữa của cuộc sống? Và trong những cái điều kiện tồi bại của nếp sống ở nơi trại tập trung cải tạo, người ta có thể trở thành ra nạn nhân của tuyệt vọng một cách rất là dễ dàng. Chỉ trong vài giờ đồng hồ là có thể trở thành ra nạn nhân của sự tuyệt vọng. Nhưng mà ông ta đã tìm cách ông ta sống sót. Khi người ta lột áo của ông ta ra và lấy cái băng tháo rồi, thì người ta trao cho ông ta một cái áo rất tả tơi của một tù nhân khác vừa được đem đi lò hơi độc. Thì người ta tìm thấy trong cái áo tả tơi đó có một cái tờ giấy xé trong một cuốn kinh Do Thái. Và trong cái tờ giấy đó có cái bài, có cái bài kinh Kaddish. Và cái bài kinh đó là cái bài mình đọc lên trước khi chết để chứng tỏ mình có niềm tin rất vững ở Thượng Đế và mình coi thường cái chết. Coi cái chết không có đồng chạm được gì tới mình. Thì khi mà thấy cái tờ giấy vò để ở trong túi của người tứ tù, của cái người đã bị hành quyết đó trong phòng hơi độc, thì ông ta bừng tỉnh. Ông ta nói rằng cái chết và những cái điều kiện và những cái khổ nhục lớn lao nhất của cuộc đời không làm cho người này mất cái đức tin, và người này đã sống được những giờ phút chót với cái đức tin đó. Và vì vậy cho nên ông quyết tâm tìm mọi cách để sinh ra đứa con tinh thần đó một lần thứ hai. Ông ta lượm những cái miếng giấy vụn, ông ta ghi hết những cái ý chánh mà mình đã viết trong cái bản thảo có đó, hy vọng một ngày nào đó sống sót có thể viết lại cái bản thảo đó. Và chính nhờ cái ý tư đó, cái ước muốn đó bám vào mà ông chống cự được với những cái khổ nhục, và nhất là cái bệnh sốt rét thương hàn đang hoành hành ở trong cái trại tập trung. Thì theo Frank, cái ý nghĩa của cuộc sống của mình chỉ có thể tìm ra được khi mà mình có ba cái. Cái thứ nhất là một cái gì mà mình muốn thực hiện, như là mình muốn trao lại cho đời một đứa con tinh thần, cái kinh nghiệm của mình. Thôi người nào sống qua một thời gian trên trái đất cũng có những kinh nghiệm, cũng có những tuệ giác. Và mình có thể đóng góp được cho thế gian, cho các thế hệ tương lai, cái kinh nghiệm, cái tuệ giác của mình. Và vì vậy cho nên cuốn sách là một đứa con tinh thần, là một cái lần trăn trối, là một cái sự trao truyền. Trong đó nó có cái tình thương, cái ý hướng phụng sự. Và vì vậy cho nên trong cái hoàn cảnh hết sức là tuyệt vọng, mà ông vẫn nuôi được cái tư niệm đó, cái ý tư đó. Nó tóm lại là trước hết mình tìm ra được cái ý nghĩa cuộc sống là khi mình có một cái gì muốn thực hiện, một cái chương trình, một cái sự nghiệp. Ví dụ mình tìm ra được mình có tài năng của một người họa sĩ, và những bức tranh mình có thể đem lại niềm vui cho nhiều người, để cho họ quên lãng bớt những cái khổ đau dằn vặt của họ. Và mình thấy những sáng tác của mình có thể tô điểm cho cuộc đời, làm đẹp cho cuộc đời. Vì vậy cho nên mình muốn theo đuổi cái sự nghiệp của một nhà họa sĩ. Không hẳn là vì tiền bán tranh nhiều, hay là cái danh của mình nó nổi như cồn ở trên thế giới, mà vì cái ý nguyện muốn làm đẹp cho cuộc đời, muốn đóng một phần nào đó, đóng góp một phần nào đó cho sự sống. Hay nếu mình là một người có khiếu âm nhạc, thì mình làm những cái đó không hẳn là vì quyền bính, vì danh vọng, vì lời dưỡng, hay là vì sắc dục, mà mình làm vì có một cái ý nguyện. Và cái sự nghiệp của mình là sống và thể hiện được cái mà mình cho là đẹp, cho là quý, cho là cần thiết cho cuộc đời. Trong trường hợp của Siddhartha, thì Siddhartha muốn tu tập chuyển hóa những khổ đau để giúp cho những người đương thời chuyển hóa những khổ đau. Thì đó cũng là một cái tư niệm. Và cái tư niệm đó đã giúp cho Siddhartha đi qua được những cái thời gian khổ hạnh cực kỳ. Siddhartha chưa tìm ra được con đường, và đã có thử theo những cái thực tập và không được đúng. Đã thực tập khổ hạnh, đã làm cho thân thể héo mòn, tiêu tụy cho đến nỗi có một lần là suýt chết. Nhưng mà tất cả những cái khổ dục đó, những cái đau khổ đó, những cái khổ hạnh đó mà Siddhartha đi qua được là tại vì Siddhartha có một ý chí, có một cái tư niệm, một cái ý tư rất là mạnh, là chuyển hóa phiền não và cứu độ con người. Thì Siddhartha sống được là như vậy. Và thành đạo rồi thì cái ý tư đó nó vẫn còn hùng mạnh, và vì vậy cho nên đã để ra 45 năm không ngừng đào tạo, giảng dạy và thực tập. Thì vì vậy cho nên cái ý nghĩa của cuộc sống đó nó có được là nhờ một cái sự nghiệp. Mà sự nghiệp đó không phải là sự thỏa mãn những cái tư dục của cá nhân mình. Chúng ta không muốn nổi tiếng. Chúng ta không muốn trở thành một đối tượng của sự kính ngưỡng. Chúng ta chỉ muốn chuyển hóa khổ đau và giúp người chuyển hóa khổ đau thôi. đây chúng ta phải phân biệt cái điều đó cho nó rõ ràng. Tại vì có những người đang chạy theo tiền bạc, chạy theo danh vọng, chạy theo quyền hành và chạy theo sắc dục. Thì ở trong họ cũng có một cái động lực, một cái dynamics. Họ biết là muốn gì, họ chạy theo cái gì. Nhưng mà chúng ta phải nhận rõ rằng, phải thấy rõ rằng cái đó nó tùy thuộc quan niệm về hạnh phúc. Và nhiều khi cái sự đi tìm những cái đối tượng đó của dục chẳng qua là để khóa lấp cái sự trống vắng ở trong con người. The will to meaning là ý chí đi tìm một cái ý nghĩa của sự sống. Nó không giống the will to power. Power tức là quyền lực. Và quyền lực đây được coi như là yếu tố của hạnh phúc. Tại khi mà mình có quyền lực rồi thì mình có thể thỏa mãn được những cái dục khác. Mà có nhiều người thấy rằng quyền lực khi nào mình có tiền nhiều thì mình có quyền nhiều. Mình không phải là một ông bộ trưởng, một ông thủ tướng, một ông tổng thống, nhưng mà nếu mình có quá nhiều tiền thì ông bộ trưởng cũng phải đi theo mình, ông tổng thống cũng phải đi theo mình. Vì vậy cho nên trong thế giới của chúng ta, các nhà lãnh đạo công nghiệp nó rất là quan trọng. Nhiều khi họ có quyền nhiều hơn những nhà lãnh đạo chính trị. Những cái political leaders đôi khi không có mạnh bằng những cái business leaders. Vì vậy cho nên mình phải thấy ở trong cái gọi là the will to power, not the will to money. Có tiền là có quyền lực. Có tiền có thể có danh. Tiền có thể mang tới danh. Mình mua danh. Cái điều này trong xã hội Việt Nam ngày xưa nó đúng, cũng đã có rồi. Ở trong làng, khi mình có tiền, mình có thể mua được cái chức ấm, mua được những chức để cho, gọi là để cho cả dòng họ được thân lây. Có tiền thì có thể mua được chức tước. Ở bên Mỹ, mà nếu mình có tài, mình có tiền cũng chịu thôi. Nếu mình muốn ra ứng cử tổng thống á, và anh không có tiền là anh chịu. Nếu anh có tài rất lớn của người tổng thống, anh có tiền thì đố anh mà ra ứng cử tổng thống được. Như vậy cho nên cái tiền đó, nó quan trọng hơn cái tài. Cái tiền đó, nó đưa tới cái quyền lực rất là lớn. Những đối tượng khác như là thức ăn ngon mình dịch là good food thì không có được đúng lắm. Thức ăn ngon ở đây nó có nghĩa là những thức ăn nó làm thỏa mãn cái khẩu vị, nhưng mà nó có tác động tàn hại thân và tâm. Và chúng ta biết rằng bệnh tùng khẩu nhập, chúng ta không có khả năng chống cự lại được những cái thức ăn hấp dẫn. Chúng ta biết ăn nó vô thì sẽ khổ đau ra riết, nhưng mà không ăn không có được. Còn thức ăn là một trong năm dục. Nó đưa tới cái sự ngất ngư, nó đưa tới cái sự khắc khoải, nó đưa tới cái sự rã rời của thân và tâm. Thành good, thức ăn ngon mà dịch là good food chắc không có được. Tại vì nhiều khi mình ăn rất là đơn giản mà cũng rất là ngon, cái đó cũng gọi là good food, phải không? Thành ra phải tìm được một thứ chữ để mà dịch chữ ăn ngon. Fancy, expensive, toxic, kind of food. Tài sắc danh thực thủy. Tài tức là tiền bạc, sắc là sex, danh là phim, là loa. Thực tức là ăn, sống để mà ăn. Và thủy tức là ngủ, ly bì, ngủ để quên, ngủ ngon lắm. Ngủ nhiều khi ngon hơn ăn. Người Pháp họ nói là ki đo đin, tức là người nào đang ngủ là người đó đang ăn. Vậy thì the will to power nó khác với the will to meaning. Chạy theo đối tượng của năm dục chưa hẳn là đã, chưa phải là đã có một cái, đã tìm ra được một cái ý nghĩa của sự sống. Và chúng ta thấy có những người có quá nhiều quyền hành, quá nhiều tiền bạc, nhưng mà họ đau khổ cực kỳ, tại vì họ thấy trống rỗng, rất là trống rỗng. Những cái nhà lãnh đạo doanh thương lớn như là cái ông Beaufort bây giờ đó, thế hệ thứ tư đó, của cái dynasty Ford xe hơi đó, ông đã tới tu viện Thanh Sơn, tu viện Bình Phong ngồi thiền với thầy, đã thực tập ăn cơm im lặng, tự đi rửa bát, là tại vì ông thấy cuộc sống của một người giàu có quyền lực nó không có hạnh phúc. Ông đi tìm một cái ý nghĩa. Ông Phó, ông rất muốn làm ra những cái xe hơi mà không có tác dụng ô nhiễm trái đất. Ông nuôi một cái chí nguyện là làm sao những cái xe hơi sau này sẽ được chạy bằng hydrogen. Đó là một cái tư niệm của ông, một cái ý tư của ông. Ông đeo đuổi. Nhưng mà liệu ông có thể nuôi được cái ý tư đó lâu dài hay không? Là tại vì hoàn cảnh của ông rất là khó. Những khó khăn của ông Beaufort mình thấy rất rõ. Ông Beaufort có giúp mình nuôi con nít đói ở Việt Nam một phần. Thế ông cho mình biết rằng trong cái giới giàu có quyền lực đó, họ đau khổ khá nhiều, họ rất là cô đơn. Họ sống cô đơn mà họ chết cũng rất là cô đơn. Và vì vậy cho nên đi tìm quyền bính, đi tìm danh, đi tìm, người ta vẫn đau khổ như thường. Và rốt cuộc có những người tự tử. Có thể nói là cái cuộc đời của tướng De Gaulle là một cuộc đời thành công. Ông đã giải phóng được đất nước Pháp. Ông đã đem lại độc lập và tự do cho dân Pháp. Và cái danh của ông nổi như cồn. Và đã có thời người Pháp coi ông như là quốc phụ. Quốc phụ tức là người cha của tổ quốc. Như Tôn Dật Tiên được gọi là quốc phụ ở bên Tàu. Nhưng mà những cái ngày tháng chót của tướng De Gaulle cũng buồn thảm lắm. Tại vì sau cuộc biểu tình chống mà người trẻ tham dự rất là đông, thì ông ta tổ chức một cái cuộc trưng cầu dân ý, là referendum, hỏi là quý vị còn muốn tôi đứng ở địa vị này nữa không, tổng thống nữa không, hay là không muốn cho tôi biết. Thế ông tin chắc rằng người ta sẽ nói muốn, tại vì ông là quốc phụ mà, ông là người đã giải thoát cho nước Pháp. Nhưng mà kết quả của cái trưng cầu dân ý là nói không muốn. Và vì vậy cho nên ông bỏ chức vụ tổng thống, ông về làng liền lập tức trong 24 giờ đồng hồ. Và trong lòng có một nỗi niềm thất vọng rất là lớn, là cái dân Pháp này họ vô ơn bạc nghĩa. Mình là người anh hùng đã cứu nước Pháp ra khỏi cái tình trạng tuyệt vọng như vậy, mà bây giờ họ dám nói nô với mình. Thì những ngày tháng cuối cùng của tướng De Gaulle cũng cô đơn lắm. Tại vì tướng De Gaulle chưa thoát khỏi cái ý niệm về ngã, và chưa có chuyển hóa được cái pride, cái tự hào của mình. Nói như vậy để quý vị thấy rõ ràng rằng là cái danh mà khi mà nó lên tới cái mức cùng cực cũng chưa hẳn, cũng chưa có thể làm được cái hạnh phúc chân thật của con người. Huống hồ là cái lợi, cái quyền bính và cái sắc dục. Và chúng ta thấy rõ ràng rằng là khi mà ta không có chưa có một cái ý nghĩa của đời, chưa tìm ra được cái ý nghĩa của đời sống, thì chúng ta dễ bị ám ảnh, dễ bị sao động bởi cái sự đi tìm đối tượng của dục. Tại vì ta nghĩ rằng đi tìm đối tượng của dục thì có thể khỏa lấp được cái trống rỗng ở trong lòng ta. Và chúng ta nên biết rằng cái chứng bệnh tập thể của thời đại, của xã hội chúng ta là chứng bệnh gọi là trống rỗng nội tâm, existential vacuum. Và chúng ta tu học như thế nào để chúng ta vượt thoát cái triệu chứng đó, và chúng ta giúp cho đời bằng muôn ngàn phương tiện để cho mỗi người trong xã hội chúng ta tìm ra được cái nghĩa sống của đời họ. Còn nếu chúng ta là một người xuất gia mà lâm vào tình trạng đó, tức là bồ đề tâm bị soi mòn, không có ý tư thực, thì chúng ta đã không giúp được cho ta, cho tăng đoàn ta, đừng có nói rằng ta có thể giúp được cho những người khác ở ngoài xã hội. Tại vì khi mà cái bồ đề tâm không có vững, chí nguyện tu học không có bền, thì tự nhiên mình đi tìm những cái chuyện tầm thường để khóa lấp trong phạm vi năm dục. Chuyện đó là chuyện rất là hiển nhiên. Mà khi mình có cái khối lửa đó trong tâm, thì những cái kêu gọi của năm dục không có đủ sức để mà làm sao động lòng ta nữa. Theo Frank, thì cái thứ hai, cái yếu tố thứ hai nó làm cho chúng ta tìm ra được một ý nghĩa của sự sống là tình yêu. Là một cái kinh nghiệm của trái tim. Tình yêu đó có thể là tình yêu thượng đế, là tình yêu một người con trai, là tình yêu một người con gái. Và khi mình có cái tình yêu đó thì mình bắt đầu đi tới trên một cái con đường khám phá cái bản chất của người mình yêu, và khám phá cái bản chất của chính mình là người yêu, the lover and the beloved one. Thì theo Frank, tình yêu là một cái cách thức duy nhất để có thể nắm được, biết được cái bản chất thực của một người. Không có tình yêu thì không thể nào hiểu được cái người đó, nắm được cái bản chất sâu xa của người đó. Ông có dùng chữ grasping. Love is the only way to grasp the innermost nature of a person. Nói như vậy. Nhưng mà theo Thầy, thì làm sao mình nắm được cái bản chất của một con người khác khi mà mình không biết mình là ai? Khi mình chưa biết mình là ai, thì làm sao mình biết được người khác là ai? Có phải vậy không? Anh không biết anh là ai thì làm sao anh biết được người đó là ai? Thành ra cái tình yêu chân thật là tình yêu, là một cái con đường khám phá. Và khám phá bản thân được tới từng nào thì khám phá được đối tượng thương yêu tới cái mức đó. Nếu không có sự khám phá bản thân thì không thể nào khám phá được một người khác. Đức Thế Tôn có 10 danh hiệu. Và trong 10 danh hiệu đó có cái danh hiệu gọi là Thế Gian Giải. Bằng hiểu thấu được thế gian, hiểu mới thương được. Mà tại sao Đức Thế Tôn hiểu thấu được thế gian? Tại vì Thế Tôn hiểu được chính mình, cho nên mới hiểu được thế gian, là bằng hiểu thấu thế gian. Thế gian giải, tức là hiểu thấu được con người, và hiểu được thì mới thương được, và mới giúp cho những người đó thoát cái vòng khổ đau. Frank có nói một cái câu nó hơi giống với là cái giới thứ ba của năm giới. Frank nói rằng là cái sex, cái sự gần gũi nam nữ, chỉ có thể chấp nhận, tiếng Anh là justified, even sanctioned, sanctified, thế coi là thiêng liêng được nữa, khi mà có cái tình yêu chân thật. Còn nếu không thì đó là một cái hành động có tư cách tàn hoại, có tính cách phá hoại. Trong giới thứ ba chúng ta nói rằng trong bản tiếng Anh, sexual action should not take place without true love and a long-term commitment. Và theo ông, cái hành động dâm dục đó, trong cái trường hợp có tình thân đích thực, nó có thể là một cái gì thánh thiện được. Mình có thể chấp nhận được cái câu nói của Frank. Và vì vậy cho nên trong năm giới dành cho người tại gia, chúng ta cũng có tương tự, một câu tương tự. Mà đối với người xuất gia thì khác. Tại sao một cái sự thật nó được áp dụng cho người này mà không áp dụng cho người khác? Thì xuất gia cũng biết rằng cái hành động giao hợp nam nữ nó được xảy ra trong cái sự cung kính, nó xảy ra trong cái tinh thần trách nhiệm, nó xảy ra trong cái tình yêu chân thật và có một cam kết lâu dài, không phải là cái gì xấu. Nhưng tại sao người xuất gia không có làm? Thì thỉnh thoảng có một người hỏi tại sao người xuất gia lại không có dâm dục. Thì câu trả lời là tại người xuất gia có một cái tư niệm rất là đặc biệt, là muốn dồn hết tất cả những cái năng lượng của mình về một cái hướng, sử dụng hết tất cả năng lượng của mình để thực hiện một cái gì. Và cái gọi là đời sống độc thân, celibacy, là một trong những cái nền tảng rất là quan trọng cho cái ý niệm đó, cho cái chính mình đó. Đừng nói gì những người xuất gia, những nhà cách mạng, họ bôn ba trong hải ngoại để kiếm một con đường giải thoát cho quê hương đó. Họ cũng sống giống hệt như người xuất gia, họ không có vướng bận thế nhi. Nếu vướng bận thế nhi thì ôi thôi, làm cách mạng rất là khó. Thì người xuất gia cũng vậy thôi. Không cho đó là chuyện xấu, ác, nhưng mà không có làm là tại vì mình đang bị theo đuổi, mình đang theo đuổi một cái chiến lược lớn. Thì mình chỉ có thể cắt nghĩa như vậy cho những người tới thăm hỏi. Chứ mình không có coi đó là một chuyện xấu ác. Nhưng mà đối với người xuất gia thì đó là trợ lực. Nó làm cho mình không đi tới được với tư cách của một người xuất gia. Và vì vậy cho nên nó trở thành xấu ác. Xấu ác với người này nhưng mà không xấu ác với người khác. Vì trong cái trường hợp thứ hai này là tình yêu, trong thâm tâm của tác giả hình như là có nói tới một cái religious experience, có thể nói là tình yêu Chúa. Tình yêu Chúa thì có thể cho mình nhiều năng lượng để mình đi tới, mình làm được những chuyện này chuyện kia. Và tình yêu một người khác thì mình có thể hy sinh thân mạng mình để cho người đó có hạnh phúc. Nhưng mà trong ánh sáng của sự thực tập Phật Pháp, chúng ta thấy rất rõ là khi mình thương một người và muốn làm cho người đó có hạnh phúc thì mình phải hiểu người đó. Và cái khả năng hiểu biết đó nó tùy thuộc ở nơi sự thực tập của mình. Tại vì nếu mình không hiểu mình là ai thì mình chưa có thể hiểu được người kia là ai. Thương cũng vậy. Nếu mình không thương được mình thì đố mà mình có thể thương được người khác. Và thương được người khác đó, thương người khác đó chẳng qua chỉ là một cái đam mê. Mình phân biệt giữa cái đam mê và cái tình thương, passion and love, hai cái khác nhau. Và đam mê thì nó đưa tới cái sự vướng mắc rồi dìu nhau vào cái chỗ khổ đau. Còn tình thương nó đưa tới hạnh phúc và tự do cho cả hai phía. Vì vậy cho nên ta phải phân biệt, ta phải nhìn cho rõ cái sự nghiệp này nó có thể chỉ là sự chạy theo đối tượng có nam dục, và cái tình yêu này có thể chỉ là sự chạy theo đam mê. Phân biệt cho nó rõ. Mà khi đọc Frank mình phải đọc với con mắt của Bụt thì mình thấy được như vậy. Và tình yêu theo cái nghĩa của Đạo Bụt đó là một sự khám phá. không phải là khám phá người kia mà thôi. Tại vì làm sao mình khám phá được cái bản chất của người kia khi mà mình không biết mình là ai, khi mình không có yêu được mình thì làm sao mình yêu được người kia, khi mình không có giải phóng được cho mình thì mình giải phóng được cho người kia sao được, khi mình chưa tìm ra được một cái ý nghĩa của đời mình thì làm sao giúp cho người kia có được, tìm được cái ý nghĩa của đời sống người kia. Khi mình thương thì mình có khả năng giúp cho người kia phát triển được những cái tiềm năng ở trong người đó. Người đó ban đầu thấy giống như là rã rời, không có năng lượng. Nhưng mình nhờ thương mà mình có thể soi đường chỉ lối, gỡ ra những cái bế tắc của người đó và làm cho người đó phát hiện ra được những cái tiềm lực lớn lao của người đó, và người đó trở thành ra một bậc anh hùng, một chàng hiệp sĩ, một người có khả năng làm đẹp cho cuộc đời, thì thương là như vậy. Và Đức Thế Tôn đã từng thương như vậy, tại vì Ngài đã khám phá ra những cái tài ba rất lớn, và những tài ba đó tiếp nối được Ngài, như là Thầy Xá Lợi Phất, Thầy Mục Kiền Liên, Thầy An Nan, v.v. Nhưng mà sở dĩ Đức Thế Tôn làm được như vậy, tại vì Ngài đã khám phá được cho Ngài, Ngài đã tìm ra được cái ý tư của Ngài, cái lẽ sống của đời Ngài. Ngài đã hiểu được Ngài, Ngài đã tự giác, cho nên Ngài mới giác tha. Ngài đã tự độ, cho nên Ngài mới độ tha. Ngài là mà có thể tự ái, cho nên Ngài mới ái tha được. Và khi mà mình không có khả năng thương mình, hiểu mình, thì làm sao mình có thể thương người khác và hiểu người khác. Vì vậy cho nên cái điểm thứ hai là có tình yêu thì tự nhiên có một cái lẽ sống, nó phải như vậy. Cái lẽ sống đó không thể có bằng cái sự đam mê. Nó phải là một tình yêu chân thật. Mà trong đạo Bụt chúng ta học rất rõ về cái tình yêu chân thật. Nó không phải là đam mê. Và cái thứ ba, nó có thể tạo ra cho mình được, tìm ra được cho mình một cái ý nghĩa của sự sống là khổ đau. Khổ đau nó có nhiều rồi, mình không cần phải đi tìm khổ đau. Nhưng mà nếu mình biết quan sát khổ đau, nhìn sâu vào lòng khổ đau, thì tự nhiên mình tìm ra được cái ý nghĩa của đời sống. Thì điều này rất rõ ở trong giáo đế, giáo lý tứ diệu đế. Tại vì trong giáo lý tứ diệu đế, Bụt nói rằng cái sự thật hiển nhiên là khổ đau, là yêu biên. Và nếu mà mình quán chiếu thật sâu sắc trong lòng khổ đau thì mình tìm ra được ý nghĩa của đời sống, tức là sự thật thứ tư, tức là diệt đế, tức là đạo đế. Vì vậy chính khổ đau nó có thể mở mắt cho mình, nó giúp cho mình tìm ra được cái lẽ sống của đời mình. Còn nếu không thì khổ đau nó không có ích lợi gì hết. Khổ đau nó tràn ngập, nó làm cho mình chết đuối trong cái biển cả mênh mông của nó. Thì trong khi mà mọi người, trong tất cả mọi người ở trong cái trại tập trung đó gần như tuyệt vọng, không biết, không có thấy được cái hy vọng có thể sống sót được. Và Frank cũng không có chắc được, cũng có hy vọng nhiều, làm thế nào để có thể cho ra, viết lại là sanh ra đứa con tinh thần một lần thứ hai để lại cho đời. Thì cái tuyệt vọng nó tới gần quá rồi. Nếu ngày mốt nó đưa vào phòng hơi độc á, chết hết á, thì làm sao mà mình cho ra đứa con của mình để lại cho đời. Mình đã không có con huyết thống rồi mà mình không có con tinh thần nữa thì là còn gì nữa. Và tất cả những người xung quanh đều nói rằng nếu mà không có được một cái mình ngày mai, tức là được thả ra, được giải thoát, thì tất cả những cái đau khổ, những cái khổ nhục mà ta đang chịu đựng, nó sẽ không có ý nghĩa. Mọi người đều nghĩ như vậy. Những cái khổ đau, tủi nhục mà mình đang chịu đựng, nó chỉ có ý nghĩa là khi nào mình có hy vọng cho một ngày mai. Thì mọi người đều nghĩ như vậy cả. Nhưng mà Frank đã không có để cho nó cuốn chìm trong cái tư tưởng đó. Và nhờ cái tờ giấy vò nhau ở trong cái túi, nhờ cái bài kinh Kaddish cầu nguyện cho người chết, mà Frank thấy rõ ràng là cái người Do Thái kia đi vào trong cái lò hơi độc, bước những bước chân rất là vững, ngẩng đầu lên và đọc cái bài kinh đó mà không có khiếp sợ, không có cúi lũ, có lòng cúi, không có than khóc. Thì Frank chợt tỉnh. Frank nói rằng những cái tự giác của mình muốn trao cho người ta, mình có thể sống được cái tự giác đó trong giây phút hiện tại không? Và đó là giây phút giác ngộ của Frank. Frank nói có thể ngày mai, ngày mốt mình chết, nhưng mà nếu mình còn một ngày, hai ngày, thì mình phải sống cái mình muốn trao truyền đó. Mình trao truyền bằng sự sống của chính mình. Và Frank tìm ra ý nghĩa của sự sống. Nếu ta có thể chết được trong cái phòng hơi độc với cái tuệ giác của ta muốn trao truyền, thì ta đã thành công rồi. Và vì vậy cho nên khổ đau cũng là một cái điều kiện để chúng ta tìm ra được cái khổ đau tuyệt vọng, cũng là một cái điều kiện để chúng ta tìm ra được cái nghĩa sống. Và Frank có nói rất rõ là nếu mình không có chuyển đổi được cái tình trạng thì mình phải chuyển đổi tự thân. If you cannot transform the situation, transform yourself. Đừng có nói rằng cái hoàn cảnh này là hoàn cảnh không thể chuyển đổi được và vì vậy cho nên tôi chịu thua. Tôi bỏ, tôi đi. Đó là một câu rất là hào hùng, câu nói rất là hào hùng. Nếu bạn không có thể chuyển đổi được tình trạng, thì bạn chuyển đổi tự thân bạn đi. Frank có kể lại là có một hôm, có một ông bác sĩ tới. Than khóc buồn khổ vì người vợ của ông đã qua đời, bà đã qua đời. Một người vợ mà ông ta thương yêu hết mực, ông coi như lẽ sống của đời mình. Và vì người đó chết rồi, thành ra ông ta không có tìm được cái niềm vui sống nữa. Ta khổ đau cùng cực. Và cái niềm đau khổ tuyệt vọng của ông nó lớn quá, ông chịu không có nổi. Và trong khi như vậy thì ông cũng có ý muốn tự tử để cho nó khỏe. Tại trong ông cũng có một cái existential vacuum. Ông phải có một cái khối lửa trong lòng ông mới sống được. Thì Frank đã chỉ cho ông. Ông Frank nói như thế này. Này bác sĩ. Bây giờ ông thử trả lời tôi. Là nếu thay vì bà đã chết mà ông chết, bà đã sống, thì ông có nghĩ bà đó, sau khi ông chết rồi bà đó có khổ đau không? Câu hỏi là như vậy. Suppose you didn't die, but she died. Suppose she didn't die, but you died. What do you think she will feel? Thì ông nói như vậy là nguy hiểm lắm. Tại vì bà đó sẽ khổ đau vô cùng, vô cùng, vô cùng nếu mà tôi chết. Thì Frank mới nói rằng đó, ông thấy không? Bà không đang, bà, ông thương bà, nhưng mà ông, bà chết và ông biết rằng bà không có phải gánh cái nỗi khổ đau mà ông tuyệt vọng mà ông đang gánh, có phải là đỡ cho bà lắm không? Và vì vậy cho nên ông phải thực tập gánh cái khổ đau này cho bà. Và đó là tình thương, đó là tình yêu. Ông gánh lấy cái khổ đau đó, đại nhất thiết chúng sanh thọ vô lượng khổ, thay thế cho chúng sanh mà chịu đựng những khổ đau vô lượng. Đó là câu ở trong Bát Đại Nhân Giác. Nguyện thay thế chúng sanh mà chịu đựng những khổ đau vô lượng. Thì hiện bây giờ đây, ông đang làm công việc thương yêu. Ông đang gánh cái gánh nặng của đau thương để cho bà khỏi đau thương. Thì cái đó có ý nghĩa không? Và ông tìm ra ý nghĩa và ông hết đau khổ. Nó giống như là một phép lạ. Mình không có thể nào làm phép lạ để cho bà sống dậy được, nhưng mà mình có thể làm cho ông hết khổ, bớt khổ. Nếu chúng ta không có thay đổi tình trạng, chưa thay đổi được tình trạng được như ta muốn, thì ta phải thay đổi bản thân ta. Thay đổi bản thân ta, tự nhiên ta bớt khổ liền. Mà không cần phải đòi hỏi rằng sư anh này phải như thế này, sư em kia phải như thế kia, sư chị nọ phải như thế nọ. Đổi cái tâm của mình, thay đổi cái tâm của mình, thì tự nhiên hoàn cảnh nó trở thành trong sáng và chấp nhận được tất cả những cái mà ta chưa chấp nhận được trong quá khứ. Và Frank cũng giỏi, Frank cũng biết học để nói cái ngôn ngữ của những người ở trong cuộc. Có một cái ông rabbi, một giáo sĩ Do Thái giáo, mà bà vợ và 4 năm đứa con. Bị chết trong tập trại tập trung. Anh không còn đứa con nào để mà tiếp nối ông hết. Trong cái truyền thống Do Thái giáo, mình phải được tiếp nối. Không có đứa con nào để mà đọc cái kinh Kaddish khi mình chết hết. Như vậy là không có được. Bởi vì vậy cho nên ông tục huyền và ông cưới một cái bà khác. Nhưng mà người ta khám phá ra rằng bà này là không có khả năng sinh con. Anh ông tuyệt vọng vô cùng. Ông tuyệt vọng lắm. Ông nói rằng là những đứa con trai của ông, 4 đứa, nó chết trong cái tình trạng bị bức tử. Và tâm hồn nó trong trắng. Bây giờ nó đang ở trên cõi trời, ở với thần đế. Còn tôi là một người trần tục, tôi có nhiều tội lỗi, tôi có nhiều yếu kém. Thì Frank nói nhưng mà ông cũng có thể có hy vọng sau khi chết trở về đoàn tụ với các con ông ở trên đó. Ông ta nói chắc không, và tại các con tôi nó rất là trong trắng, và khi nó chết thì Thượng Đế đưa trực tiếp lên trên đó, còn tôi không có trong trắng nữa, tôi có những yếu kém, tôi có những cái phàm tục, thành là tôi chắc chắn rằng tôi chết đi rồi, trong khi tôi chết không có đứa con trai nào đọc kinh Ca Diếp hết, mà tôi cũng sẽ không được được sanh lên, được được đưa lên để gặp các con tôi. Thì có những Frank không có niềm tin của ông đó, nhưng mà Frank học nói cái ngôn ngữ của đức tin của ông ta. Nhưng mà nếu mà ông giáo sĩ mà chấp nhận những cái khổ đau này để thanh lọc hóa, để làm cái act of purification, thì cái khổ đau này nó trở thành ra một cái gì rất là có ích lợi. Và nhờ những đau khổ này mà ông có thể thanh lọc được từ tâm. Và chính nhờ cái sự thanh lọc đó mà Thượng Đế sau này sẽ cho ông lên đoàn tụ với các con. Và Frank đã giúp cho ông thấy rằng trong cái quá trình đi ngang qua những khổ đau, chịu đựng những khổ đau, mình có thể biến khổ đau đó trở thành ra có ích lợi và tìm được cái nghĩa sống của đời mình. Trong đạo Bụt thì rất rõ là khổ đau là chất liệu nó làm nên tuệ giác, nếu an lạc, cũng như buồn là chất liệu làm thành hoa sen. Nếu không có khổ đau thì không có hiểu biết và không có thương yêu. Nhưng mà khổ đau không cần phải tạo thêm, khổ đau nó quá đủ để cho mình xài rồi, không nên tạo thêm khổ đau nữa. Chúng ta nhìn thấy quan sát cây cỏ, chúng ta thấy cái lá chuối chỉ nó nuôi lá chuối em, nó nuôi thân chuối. Chúng ta học được rất nhiều trong sự quan sát đó. Đây là cây lá chuối đầu, đây là lá chuối thứ hai, và đây là lá chuối thứ ba đang cuống tròn. Thì lá chuối đầu này nó sinh ra đầu và nó tiếp thu ánh sáng mặt trời, nó tiếp thu những cái chất gas như là oxit carbonic, nó chuyển hóa và nó nuôi dưỡng cái thân chuối và những cái lá chuối con ở trong này đang từ từ phát hiện. Thì lá chuối nó có một sứ mạng đó ta có thể nói là thương yêu. Ta thấy ngay trong cái giới cây cỏ nó cũng có cái đó. Đó là một cái điều rất là tự nhiên. Mình nuôi dưỡng những cái thế hệ tương lai, mình bảo hộ cho thế hệ tương lai. Đó là một cái gì nó được ghi khắc vào trong sự sống. Nhưng mà có một điều là trong cái lá chuối này nó có một cái mà mình có thể tạm gọi là cái will to meaning. Có thể nói rằng cái mục đích của lá chuối này là để mà nuôi dưỡng cái chuối và những lá, những cái thế hệ chuối, lá chuối tương lai, thì nó có một ý nghĩa. Và khi chúng ta thấy một cái bà mẹ nuôi một đứa con và thương đứa con, thì mình thấy rất rõ là bà mẹ đó có tình thương. Và cái mục đích của bà mẹ là để nuôi con lớn lên. Thì trong bà mẹ nó có cái will to meaning, nó có một ý nghĩa của đời sống. Bà mẹ có một sứ mạng, cũng như lá chuối cũng có sứ mạng. Nhưng mà trong khi cái lá chuối đó nó làm việc nuôi nấng cây chuối, nó đang làm việc nuôi nấng cây chuối và những loài chuối khác, thì nó cũng có thể có hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Tức nó xòe ra, nó tiếp nhận ánh sáng ban mai, nó trình bày ra tất cả những cái tươi mát, cái đẹp đẽ của nó. Nó sống an lạc trong từng giây từng phút được. Và hai cái đó nó không có chống đối nhau. Cái năng lượng của Bồ Đề Tâm và cái khả năng lạc trú trong giới phương tài, hai cái đó nó không có chống nhau. Và khi chúng ta thấy một con sư tử hay là con mèo con, một con mèo mẹ nó sanh ra một đứa con, những đứa con sư tử con hay những con mèo con, thì nó cũng chăm sóc, nó cũng bảo hộ. Và nhiều khi nó nhìn ăn để cho con nó ăn. Và như vậy nó có tình yêu trong đó. Nó có tình yêu là tại vì nó có một cái ý nghĩa. Thì chúng ta có thể ít nhất là một cái lá chuối. Chúng ta ít nhất là con mèo con, à một cái con mèo mẹ, hay là một con sư tử mẹ. Chúng ta ít nhất là một người cha hay một người mẹ. Thì ta phải thấy được là đời sống chúng ta có một ý nghĩa nào đó. Ý nghĩa nào đó. Ta đã tiếp nhận như thế nào và ta sẽ hiến tặng như thế nào. Còn mình không có thấy được ta đã tiếp nhận cái gì thì mình làm sao mình thấy được ta có thể hiến tặng cái gì được. Là một người xuất gia, ta đã tiếp nhận được giới pháp, ta đã tiếp nhận tam bảo, ta đã có hạnh phúc. Ta trở thành người sư chị, ta đã trở thành người sư anh. Và ta có bổn phận phải nhìn các sư anh ta bằng con mắt đó. Là ta phải sống như thế nào? Ta phải hành xử như thế nào? Để cho mỗi giây phút của đời sống hàng ngày của ta, nó có cái tác dụng nuôi nấng các sư em của ta. Ít nhất mình phải làm một cái lá chuối, một cái tàu lá chuối. Khi mình nói là tôi thương các huynh đệ của tôi, thì mình phải làm. Bởi vì trên mỗi bước chân của mình, nó phải đi trong chánh niệm. Nếu mà mình làm sư anh mà không có đi một bước chân trong chánh niệm, và bước chân mình không có tính cách nuôi dưỡng, thì mình đâu có thương các sư em của mình. Nếu là một sư chị, khi mà cái sự bực tức nó biểu hiện mà không có biết thở và biết ôm ấp cái nỗi bực tức đó, thì sư chị đâu có thương sư em đâu. Nói rằng tôi thương sư em, cái điều đó là một cái lời tuyên bố, nó không có đúng. Nói rằng là mình thương thầy, thì sư chú nào, sư cô nào cũng nói thương thầy hết. Nhưng mà nếu mình không làm chuyện đó, thì cái lời tuyên bố thương thầy nó trở thành ra, nó trống rỗng. Tình thương là một cái gì có thiệt. Mà mình thương bằng từng bước chân, bằng hơi thở, bằng cách hành xử của mình, bằng từng lời nói của mình. Tình thương có hay không, cái điều đó có thể thấy được rất là rõ ràng, không có thể che giấu được. Chúng ta nên đi ăn sáng.